Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Thu Loan
và Hoàng Sơn
xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nếu như nói một vấn đề cấp bách nhất, đáng quan tâm nhất lúc này, thì đó chính là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, có tên gọi là COVID-19. Nó chi phối mọi hoạt động đời sống của chúng ta hiện nay. Bên cạnh những hình ảnh người bệnh với một sự lo lắng và mệt mỏi, thì hình ảnh những y bác sĩ, nhân viên y tế, ngành y, những người chiến sĩ áo trắng sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư, ngày đêm đối mặt với vất vả hiểm nguy, ân cần chăm sóc người bệnh, dành lại sự sống cho bệnh nhân của mình, đã mang đến cho chúng ta một sự xúc động, một niềm cảm phục, một sự tin cậy, nhân lên niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Vâng, cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ chứa đựng nhiều thử thách hy sinh, nhưng cũng là niềm vinh dự và vinh quang. Và những con người dũng cảm, tận tâm ấy được nhân dân gọi với cái tên trìu mến, người chiến sĩ áo trắng. Đó cũng là nguồn cảm xúc sâu sắc cho người nhạc sĩ viết nên những tác phẩm ngợi ca của mình bằng tất cả lòng biết ơn và lòng trân trọng. Âm nhạc và đời sống hôm nay với chủ đề Người chiến sĩ áo trắng xin được tri ân và ngợi ca những con người vẫn luôn ngày đêm ân cần gọi nhịp sống hồi sinh ấy. Và trước hết là những thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong tuần.
Tạp chí Việt Nam Logistics Review phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên TMDV Seven Star Quảng Ngãi tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Quảng Ngãi lần thứ nhất năm 2020. Chủ đề ca khúc dự thi nhằm ca ngợi phản ánh được những hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, các tiềm năng, phong trào chung của quê hương Quảng Ngãi, khuyến khích các sáng tác có nhiều sáng tạo, tìm tòi về chất liệu, hình thức, cấu trúc âm nhạc.
Hoàng Thùy Linh có một năm bùng nổ trong sự nghiệp với loạt sản phẩm âm nhạc gây dấu ấn như album Duyên Âm và MV Để Mẹ Nói Cho Mà Nghe. Nhờ đó, nữ ca sĩ sinh năm 1988 có mặt trong 4 đề cử của giải âm nhạc cống hiến lần thứ 15 năm 2020 gồm ca sĩ của năm, album của năm, bài hát của năm, MV của năm. Chia sẻ khi nhận được 4 đề cử, Hoàng Thùy Linh cho biết giải thưởng âm nhạc cống hiến luôn là ước mơ của Linh. Đó không chỉ là quá trình lao động có thành quả tốt đẹp mà nó phải mang ý nghĩa phục vụ cho cộng đồng, cho nền âm nhạc đang phát triển của Việt Nam. Dự kiến lễ bầu chọn giải âm nhạc cống hiến lần thứ 15 năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 3 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Chỉ 3 tuần sau khi Xuân Hảo tung thử nghiệm CD bản tình trầm, toàn bộ 2.000 bản in đã bán hết và đang chờ tái bản. Hầu hết các ca khúc đều là những bản nhạc tình buồn, tạo không gian tối đa cho chất giọng trầm của Xuân Hảo. Trong album có những ca khúc mà Xuân Hảo rất yêu thích từ khi còn nhỏ như Niệm Khúc Cuối và Mùa Đông Của Anh. Nổi tiếng ở dòng nhạc thính phòng, Xuân Hảo sở hữu giọng nam trung trầm ấm, tình cảm hiếm có trong làng nhạc Việt. Năm 2016, Xuân Hảo từng ra mắt album nhạc xưa có tên Tình Trầm. Sau khi tái bản, album CD bản Tình Trầm thời gian tới, Xuân Hảo sẽ thử nghiệm với Băng Cối, một lối chơi âm nhạc ngược dòng về những thập niên cũ đang trở lại với người yêu nhạc thời gian gần đây.
MV Hơn Cả Yêu của Đức Phúc vừa chính thức ra mắt đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của người hâm mộ, đặc biệt trong dịp Valentine năm nay. Hơn Cả Yêu là một câu chuyện tình cảm bình dị với những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy ngọt ngào và xúc động. Qua những ca từ đong đầy yêu thương, Đức Phúc như một người dẫn dắt khán giả đi qua những câu chuyện tình. Đó là tình yêu của những cặp đôi nổi tiếng như vợ chồng Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh, ông Cao Thắng, Đông Nhi, Trường Giang, Nhã Phương. Ra mắt vào đúng dịp Valentine năm 2020, Đức Phúc đã trở thành một sứ giả của tình yêu bằng cả trái tim và giọng hát của mình thông qua âm nhạc để gửi tới tất cả khán giả.
Mới đây, Hương Giang chính thức cho ra mắt MV Tặng Anh Cho Cô Ấy, sản phẩm khép lại series MV drama gây sốt V-pop trong suốt hơn 2 năm qua. Đúng như mong đợi của khán giả, Tặng Anh Cho Cô Ấy ngập tràn các cú tweet đã giải quyết toàn bộ những tình tiết gây cấn kéo dài suốt series. Và sức hút của series cùng cái tên Hương Giang đã tạo nên một kỷ lục mới khi Tặng Anh Cho Cô Ấy chính thức là MV đạt số 1 trending YouTube Việt Nam nhanh nhất chỉ sau 5 tiếng phát hành với số view gần 2 triệu. Hương Giang cho biết cô có rất nhiều động lực hơn nữa để chuẩn bị cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đặc biệt hơn dành tặng khán giả trong thời gian tới sau khi khép lại series Andorra.
Mục Câu Chuyện Âm Nhạc.
Thưa quý vị và các bạn, sau cách mạng tháng 8 thành công, trong bối cảnh vô cùng khó khăn của đất nước mới giành được độc lập, ngành y tế cả nước với nhiệm vụ chủ yếu phục vụ chiến đấu, phục vụ sản xuất, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. những khó khăn vất vả, nguy hiểm không làm sờn lòng những chiến sĩ áo trắng. Những chiến sĩ đánh giặc ốm, giặc ngoại xâm luôn có mặt tại các chiến hào, bám trận địa để cứu chữa thương bệnh binh, phục vụ đắc lực cho kháng chiến. Biết bao tấm gương y bác sĩ, y tá của quân dân y kiên cường dũng cảm xuất hiện trên các chiến trường. Nhiều người đã để lại một phần xương máu của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Có những người đã vĩnh viễn ra đi, hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
Trong suốt thời kỳ đó, nhiều nhạc sĩ đã bày tỏ niềm yêu mến cũng như ngợi ca sự hy sinh, những khó khăn vất vả của những chiến sĩ áo trắng bằng các tác phẩm của mình. Có thể kể đến như nhạc sĩ Hà Té với Người chiến sĩ áo trắng, nhạc sĩ Lưu Cầu với Cô gái ngành y, nhạc sĩ Mộng Dung với Niềm vui người chiến sĩ quân y, nhạc sĩ Hoàng Vân với Hoa huệ trắng, nhạc sĩ Mộng Lân với Đêm trăng tâm tình người thầy thuốc. Và bây giờ mời quý vị cùng đón nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hà Té, ca khúc Người chiến sĩ áo trắng do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày.
Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa đang chuyển tới quý vị và các bạn bài hát Người chiến sĩ áo trắng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những y bác sĩ khi đã xác định con đường chăm sóc sức khỏe nhân dân, người bệnh là con đường gian nan, thử thách, phải thực sự yêu thương người bệnh, yêu thương mọi người thì mới có thể vượt qua được biết bao nhiêu là áp lực khó khăn trong ngành này. Lớn lên làm bác sĩ con nhé, có lẽ đây sẽ là câu nói quen thuộc của những ông bố bà mẹ với con của mình. Nhưng có lẽ không phải ai trong số chúng ta cũng thực hiện được điều đó, bởi vì để thực hiện hành nghề y, mỗi người phải thực có tâm hay còn gọi là y đức. Và điều hạnh phúc, niềm vui sướng khi trông thấy ánh mắt nụ cười rạng ngời và đầy lòng biết ơn của người bệnh và thân nhân thì đó chính là một niềm hạnh phúc, thành công to lớn của những người trong nghề.
Vâng, nói đến đây thì Hoàng Sơn nhớ đến một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, Những con đường về cuộc sống, là một ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Bảo viết về ngành y đã để lại những cảm xúc nhẹ nhàng và sâu lắng cho người nghe. Nhạc sĩ chia sẻ, tôi viết bài hát này với nhiều cảm xúc, lòng biết ơn, trân trọng và lòng tôi rưng rưng nhiều ngày. Bài hát có câu, hãy kể vì sao anh yêu, hãy kể vì sao anh đã chọn mơ ước trong veo mang những con đường rộng mở về cuộc sống, cho những tâm hồn mệt mỏi trở lại tháng ngày đầm ấm. Bài hát khi ấy được đặt tên vội là Những con đường rộng mở về cuộc sống, đã đạt giải nhì cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành y do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng, chỉ sau bài Bác sĩ ơi nụ cười của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này như một lời tri ân đến tất cả những người đang công tác trong ngành y, những người hàng ngày vẫn ân cần gọi cuộc sống hồi sinh.
Con đường
Các bạn thân mến, khi nghe những giai điệu của ca khúc này, Hoàng Sơn liên tưởng tới hình ảnh với niềm vui vỡ òa trên khuôn mặt những bệnh nhân mắc COVID-19 Corona được xuất viện vừa qua và sự hạnh phúc, niềm tự hào của tập thể các y bác sĩ, các bệnh viện đã điều trị bệnh nhân COVID-19 những ngày qua.
Vâng, và khi nghe ca khúc Những con đường rộng mở về cuộc sống của nhạc sĩ Đỗ Bảo với tiếng hát của Nguyễn Ngọc Anh thì Thu Loan lại liên tưởng tới những chiến sĩ áo trắng tại Vũ Hán của nước bạn. Họ thực sự là những chiến sĩ xung kích trên tuyến đầu, trên mặt trận chống giặc dịch. Thu Loan nhớ tới hình ảnh một nhà dịch tễ học đã 84 tuổi, vẫn xung phong đi tới tâm dịch. Hình ảnh bàn tay nhăn nheo của một nam y tá sau một thời gian dài đeo găng tay. Một nữ bác sĩ đã cạo chọc đầu để thuận tiện cho công tác cứu chữa người bệnh. Cuộc chia tay đẫm nước mắt của người mẹ với đứa con thơ trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Cho dù phải làm việc vất vả, nhưng hết thảy, các bác sĩ, y bác sĩ đều rất lạc quan và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Rất nhiều hình ảnh xúc động khiến Thu Loan thực sự không thể cầm được nước mắt. Và lúc này thì có thể tôn vinh họ là những bông hoa trong bão lửa. Và cũng chính những hình ảnh đó đã đánh thức chính bản thân Thu Loan một sự lãng quên rằng hàng ngày, hàng đêm có biết bao cuộc chia tay như thế của các y bác sĩ của chúng ta với những đứa con thơ của mình. Và với những nữ y bác sĩ thì có lẽ là sự hy sinh thầm lặng, gia đình hạnh phúc cho sự nghiệp chẳng thể nào kể ra hết.
Và lúc này Hoàng Sơn nhớ tới ca khúc Khúc Du Trong Đêm Trực của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, nói lên sự hy sinh lặng thầm của các nữ bác sĩ. Đây là một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ dành tặng các nữ quân y nói riêng và các nữ bác sĩ nói chung nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Bài hát được phổ từ bài thơ Du Con Trong Đêm Trực của Đại tá Vệ Hà, nữ chính ủy Bệnh viện Quân y 17. Vệ Hà chia sẻ bài thơ kể câu chuyện của những nữ quân y trong Bệnh viện Quân y 17, Quân khu 5, cũng như của chính tác giả sau mấy chục năm công tác. Nhiều người bỏ con nhỏ ở nhà để vào bệnh viện, phụ trách các ca trực. Đó là những nữ quân y bình dị, trí tuệ, kiên nhẫn, nhân ái, lặng thầm hy sinh bản thân, gia đình, gắn bó với bệnh viện, hết lòng vì người bệnh. Nhà thơ đã chia sẻ như vậy. Và qua đó, ngoài tôn vinh ngành y, ca khúc còn nêu cao tình mẫu tử. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này.
Du du à, du du ngoan ngoan à, ngoan ngoan du du à, du du con xin tươi cười phát thuốc mượn tay ôm xuân đã về rồi, hoa reo trước cửa. Mẹ thương cái ngoan cái ngủ, miệng con chum chím môi xinh. Đêm nay trong căn nhà mình, mắt ngoan ngủ yên con nhé. Bao lần mẹ đi như thế, trực ca trong đêm đói mê. Con dài sáng ra khi con thức giấc mẹ về.
Đối thoại âm nhạc.
Thưa quý vị và các bạn, những chiến sĩ áo trắng, họ lựa chọn những đêm không ngủ để yên tâm rằng bệnh nhân được ổn định. Lựa chọn việc không thể quan tâm cho gia đình và người thân nhiều hơn để có mặt kịp thời cứu một người xa lạ. Lựa chọn nhịn một miếng ăn để người cần hơn được ăn trước. Lựa chọn việc có thể hiểm nguy đến tính mạng để lặng thầm, cần mẫn, ân cần cứu sống người bệnh, gọi nhịp sống hồi sinh. Và âm nhạc đã là nguồn cổ vũ tinh thần, niềm động viên các y bác sĩ, cống hiến, tâm huyết và sức lực hơn cứu chữa người bệnh.
Chúng ta sẽ cùng phóng viên Minh Lượng gặp gỡ bác sĩ Minh Cường, trưởng khoa dịch vụ y tế Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang,
để cùng anh chia sẻ những tình cảm dành cho nghề và tình yêu cuộc sống của người chiến sĩ áo trắng.
Xin được chào bác sĩ Nguyễn Minh Cường, trưởng khoa dịch vụ y tế tự nguyện của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.
Xin chào chị.
Là một bác sĩ trẻ đã dành nhiều tâm huyết trong ngành y và đã có được những cái cống hiến nhất định trong cái lĩnh vực khám sàng lọc và phẫu thuật tim bẩm sinh của bệnh viện. Bác sĩ có thể chia sẻ những là lý do nào mà bác sĩ lại chọn cái lĩnh vực đầy khó khăn như vậy?
Khi chúng tôi kết thúc những năm phổ thông, lựa chọn những bước vào những năm học đầu tiên của thời kỳ đại học, thì tôi cũng đã có những cái lựa chọn cái ngành, cái nghề của mình cho nó phù hợp. Đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có rất nhiều cái chuyên ngành khác nhau, thì chúng tôi cũng đã lựa chọn cái ngành y vì cái ngành này là ngành chăm sóc sức khỏe nhân dân, và đặc biệt là ngành này thì có một vai trò rất lớn trong cái vấn đề về an sinh xã hội của đất nước chúng ta. Đương nhiên là mình cũng xác định là vào ngành y là vất vả. Bản thân không chỉ tôi và gia đình cũng có những cái khuyên bảo đấy, để được cho có những cái lựa chọn. Nhưng mà tôi vẫn quyết tâm vào ngành y để chúng ta có những cái mục tiêu của mình trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe. Đối với tôi thì năm nay cũng là năm thứ 12. Mà sau khi chúng ta kết thúc 6 năm đại học và cống hiến trực tiếp trong cái chăm sóc sức khỏe nhân dân, có nghĩa là tại bệnh viện, cả một cái quá trình dài, tôi thấy rằng là cái lựa chọn của mình là cũng phù hợp, và hai nữa là cũng đạt được cái nguyện vọng mong muốn của mình là được cống hiến, là được chăm sóc sức khỏe cho người dân. Và đương nhiên cả một quá trình đó thì tôi thấy rằng là cái nguyện vọng của mình thì đạt được, nhưng đối với thực sự là đối với bản thân tôi cũng như các anh em, cũng như các cán bộ viên chức mà đang làm trong ngành y thì thực sự là có những cái vất vả, có những cái đặc thù nhất định. Thứ nhất là chúng ta bất kể thời gian nào, chúng tôi cũng phải đảm đương cái nhiệm vụ, không phụ thuộc vào thời gian, tùy thuộc vào từng thời điểm, tùy thuộc vào từng cái mặt bệnh, mà nhiều lúc là chúng tôi cũng không có những cái quy định về thời gian cụ thể. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đấy là những cái áp lực rất là lớn đối với chúng tôi. Cái thứ hai nữa là diễn biến của cái bệnh của người bệnh, thì tức là tính mạng của người bệnh, là đặt hoàn toàn niềm tin vào bác sĩ cũng như là nhân viên của cán bộ ngành y tế. Đấy là một cái nhiệm vụ rất là lớn, trọng trách rất là nặng nề đối với chúng tôi. Đấy thì cái thứ ba nữa là cái vai trò của chúng tôi trong cái công tác dự phòng, đấy, bảo vệ, khám và sàng lọc. Đấy là công tác dự phòng của chúng tôi đối với bản thân và công tác ngành y, vì cái nhiệm vụ cũng như là vì cái nghề nghiệp của mình đã dấn thân vào.
Dạ vâng, có một nhạc sĩ đã sáng tác một ca khúc là Người Chiến Sĩ Áo Trắng. Và ca khúc này thì quả thật là nó thực sự có ý nghĩa trong một cái giai đoạn mà một cái tháng 2, có thể nói là tháng 2 lịch sử đối với ngành y, không chỉ trong nước mà đối với toàn thế giới, đặc biệt là khi mà dịch Covid-19 đang diễn ra rất là phức tạp, đã có nhiều những bác sĩ đã anh dũng hy sinh ở trên những cái tuyến đầu của chống dịch. Có thể nói là những cái chiến sĩ áo trắng thì là những cái người mà đi đầu trong những cái công cuộc mà chống lại dịch bệnh. Với bác sĩ có cái cảm nhận như thế nào với một cái tháng 2, có thể gọi là tháng 2 lịch sử như năm nay, một cái ngày thầy thuốc của Việt Nam nhưng lại mang lại nhiều điều trăn trở đối với ngành y nói chung?
Thì chúng tôi cũng là những chiến sĩ, những chiến sĩ trên mặt trận là phòng chống dịch bệnh, chữa bệnh, đảm bảo cái chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nên chúng tôi cũng là những người chiến sĩ, những người đầu sóng ngọn gió trong cái việc mà chữa bệnh, khám chữa bệnh và đối mặt với những dịch bệnh. Và tại thời điểm bây giờ là đang cái dịch gọi là Covid-19. Cái dịch bệnh này cũng rất là đang lan tràn rất là rộng, ảnh hưởng đến rất nhiều ban ngành, ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc. Và chúng ta là những đất nước mà giáp danh biên giới với đất nước láng giềng Trung Quốc và chịu ảnh hưởng rất là lớn. Nên bản thân bây giờ chúng tôi cũng phải xác định là mình cũng phải xác định rõ tư tưởng, cũng xác định rõ thực hiện tốt những cái chỉ thị cũng như những cái chỉ đạo của tỉnh cũng như các ban ngành để làm sao mình có thể đảm bảo tốt cái công tác dự phòng, chuẩn bị sẵn sàng cái nguồn lực để có thể là chống chọi với những mọi tình huống xảy ra để đảm bảo tốt cái sức khỏe nhân dân trong tỉnh.
Dạ vâng, qua làn sóng của đài thì bác sĩ có thể chia sẻ một cái ký ức nào mà bác sĩ cảm thấy đáng nhớ nhất trong suốt cái quãng thời gian mà mình đã dành cái tuổi thanh xuân, dành cái tình yêu của mình đối với nghề y. Thì và với bác sĩ thì những lúc mà khó khăn nhất, bác sĩ có nghĩ là mình nên có một cái tình yêu cho âm nhạc, mình vẫn nhớ nhất đến một cái ca khúc nào đó của âm nhạc nói chung hay là của ngành y nói riêng, và bác sĩ có thể hát một cái câu nào đó mà bác sĩ thấy rằng là khi mình hát nó lên thì nghị lực của mình, cái lửa đam mê của mình giúp ích được để mình bước qua những cái khó khăn.
Là cũng trải qua một cái thời gian cũng chưa phải là dài lắm, nhưng mà cũng đủ để chúng tôi có thể cảm nhận được cái công việc của mình trong ngành y. Đương nhiên là cả một cái quãng thời gian hơn 12 năm tôi làm đến thời điểm bây giờ, thì đương nhiên cũng có những cái sự việc, cũng có những giai đoạn, thực ra tôi gọi là những cái kỷ niệm mà tôi có thể nhớ được. Cũng sau khi nó xảy ra cũng như quá trình diễn biến, mà tôi cảm thấy là đấy là những cái động lực, những cái mà cảm thấy rằng mình vẫn có, qua những cái việc đó mình cảm thấy là rất nhiều cái mà mình có thể là giúp ích cho mình rất nhiều, và hai nữa là tạo động lực cho mình để tiếp tục cống hiến trong ngành y. Thế còn đối với ca khúc ngành y thì thực ra là tôi thì cũng không có hát nhiều, nhưng mà cũng lắm được đấy, cũng lắm được những ca khúc. Thế thì tất nhiên là cái này chắc là phải xin phép về khất đài đến dù dịp khác.
Vâng, nhân dịp ngày thầy thuốc Việt Nam, thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi tới bác sĩ cùng với người thân của mình cũng như là các cái đồng nghiệp một cái lời chúc sức khỏe, và chúc cho những chiến sĩ áo trắng sẽ luôn hoàn thành xuất sắc được cái nhiệm vụ của mình, luôn có được một cái niềm đam mê, một nhiệt huyết cháy bỏng đối với sự nghiệp cứu chữa cho người bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân ạ.
Rồi, xin cảm ơn đài.
Những chia sẻ của bác sĩ Minh Cường đã cho chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về những cống hiến, hy sinh thầm lặng của những người thầy thuốc. Hướng về Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, xin được gửi lời kính chúc tốt đẹp nhất đến các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành y tế một ngày thật nhiều tình yêu, hạnh phúc. Chúc các y bác sĩ của chúng ta luôn mạnh khỏe để cống hiến thật nhiều tâm huyết và sức lực cứu chữa người bệnh.
Ca khúc Bác sĩ ơi nụ cười, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường với tiếng hát Tùng Dương sẽ là món quà mà chương trình xin được gửi tặng tất cả những cán bộ, y bác sĩ ngành y. Và mong rằng, cho dù phía trước luôn là những khó khăn, vất vả, nhưng họ vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Hoàng Sơn
và Thu Loan
xin kính chào, tạm biệt.
Tôi nhận ra em, nụ cười bác sĩ trẻ, trong tiếng reo lũ ve, ngọn gió ưu tư, bệnh viện chưa hề. Tôi nhận ra em, nụ cười bác sĩ trẻ, cơn bão đã đi qua, biển biết hôm nay con sóng hiền hòa. Nghe đâu đây, tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi, người già nào vừa thoát cơn hiền nguy. Em vui chi, mặt trời mùa xuân hát câu gì? Mặt trời gọi tên em, bác sĩ. Bao nhiêu tháng chậm đi qua trong đời, ai không một lần gọi tên em, bác sĩ ơi. Bao nhiêu tháng chậm đi qua trong đời, ai không một lần chờ mong em, bác sĩ ơi. Ra em nụ cười bác sĩ trẻ, trong tiếng reo lũ ve, ngọn gió yêu tư, bệnh viện chưa hề. Tôi nhận ra em nụ cười bác sĩ trẻ, cơn bão đã đi qua, biển biết hôm nay con sóng hiền hòa. Nghe đâu đây tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi, người già nào vừa thoát cơn hiểm nguy. Em vui chi, mặt trời mùa xuân hát câu gì? Mặt trời gọi tên em, bác sĩ.